Chương 156, truy kích giả 7 ngày trôi qua nhanh chóng, ba người đã rời khỏi nơi đó. Trong suốt thời gian này, họ không gặp phải một con hồn thú nào, dù là ban ngày hay ban đêm. Tây Chiếu đã gây ra một sự cố lớn khi cố ăn trộm gà của Tôn Ngộ Không, không những không được gì mà còn mất cả gạo. Hơn nữa, còn bị Tôn Ngộ Không tạt vào tay một giọt nước tự thối nấm, khiến cho tay bốc mùi thối không ngừng. Tây Chiếu đã thử mọi cách để loại bỏ mùi hôi, thậm chí cắt luôn cánh tay của mình. Nhưng sau khi hấp thu hồn châu và phục hồi lại, tay hắn vẫn có mùi thối như cũ. Tề Chiếu đã tức giận đánh Tôn Ngộ Không một trận, nhưng trong lòng vẫn rất phiền muộn. Còn Tiểu Hồ Ly vì có khứu giác nhạy bén nên đã tránh xa Tề Chiếu kể từ khi phát hiện ra mùi thối trên người hắn. Nàng ta càng thân thiết hơn với Tôn Ngộ Không, người đã làm cho những túi thơm từ các loại linh dược để giảm bớt mùi hôi xung quanh. Chính vì mùi thối này, ba người đã không gặp phải hồn thú nào trong 7 ngày qua. Hồn thú có khứu giác rất nhạy, có thể ngửi được mùi thối từ xa. Chúng đều biết về tiếng xấu của thối nấm trong diệt hồn rừng rậm, và không ai muốn bị nhiễm mùi này. Vì vậy, ba người đã đi được một đường suôn sẻ. Hầu tử, nếu cười tiếp tục như vậy, ta sẽ dùng nước thối nấm để tắm cho ngươi. Tề Chiếu quát lên khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không và Tiểu Hồ Ly đang xì xào bàn tán ở xa, nhưng không làm được gì khác. Chỉ có thể tức giận nói một câu, rồi buồn bã tựa vào một cây đại thụ. Hắn nhắm hai mắt lại. Sau khi tỉnh lại, Tiểu Hồ Lý đã được Tê Chiếu nói cho biết Thánh Giáp Rùa đã rời đi khỏi Hoàng Tuyền thế giới. Nếu muốn tìm lại hắn, phải đi theo Tôn Ngộ Không để tìm kiếm Chí Tôn Trì, rồi đến Cửu Vân Chí Tôn để rời khỏi nơi này. Tiểu Hồ Lý rất buồn, nhưng cũng không quá đau lòng. Sau khi biết về sự việc của Tê Chiếu, càng gần gũi hơn với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không tin vào lời của Tê Chiếu, nhưng sau khi hỏi kỹ, biết được Thánh Giáp Rùa đã hy sinh bản thân, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối và quyết tâm phải đưa Tiểu Hồ Ly ra khỏi nơi này. Khi rời đi, hắn cùng Tê Chiếu đã vơ vét một ven trong cốc trắng, không để ý đến linh dược hay hồn châu, chỉ muốn thành thục thì lấy hết. Tê Chiếu cũng nói cho Tiểu Hồ Ly biết về vấn đề biến hóa của cô ấy, và Tôn Ngộ Không đã cố gắng khuyên bảo cô ấy trong những ngày qua, nhưng hiệu quả rất ít. Một đêm yên ổn trôi qua, ba người vẫn ngủ như thường lệ. Tôn Ngộ Không và Tiểu Hồ Ly ngủ chung, còn Tê Chiếu ngủ một mình ở bên kia. Sáng hôm sau, khi trời mới sáng, Tôn Ngộ Không bị Tê Chiếu đánh thức bằng một tiếng kinh hô. Hắn tỉnh giấc và lập tức vào trạng thái bị giới. Kim Cô Bổn và Trấn Giới Thiên Bi hiện ra, nhưng hắn nhìn quanh một vòng thì không thấy kẻ thù nào. Chỉ có Tê Chiếu đang cười ha hả ở bên cạnh. Ôi, ngươi có phải đang dùng sự ngu ngốc của mình để đe dọa ta không? Tôn Ngộ Không thu lại Kim Cô Bổn, cúi đầu đánh thức con hồ ly nhỏ, rồi lại lấy ra một túi nước rửa quả đào từ nhẫn không gian để chuẩn bị cho con hồ ly ăn. Ha ha, hầu tử, ta nhớ ra rồi. Ha ha, ta biết cách để loại bỏ mùi hôi này. Tê Chiếu cười ha hả trong khi nghĩ về Tôn Ngộ Không chạy tới. Con hồ ly ban đầu còn mơ màng, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hôi trên người Tê Chiếu, liền mở to hai mắt ra, rồi vội vàng nhảy ra. Nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Hồ Ly, Tôn Ngộ Không cười khúc khích, còn Tê Chiếu thì có vẻ phiền muộn. Nhưng Tôn Ngộ Không chỉ cười được một lúc, thấy Tê Chiếu thật sự buồn bực, liền dừng cười và hỏi, cách này của ngươi thật ra cũng khá hay đấy, ít ra chúng ta trên đường đi sẽ không phải lo gặp phải hồn thú hư, ngươi cứ cười đi, hầu tử hối. Sáng nay ta bỗng nhiên nhớ ra, ở thế giới Hoàng Tuyền có một loại hoa gọi là thấu hồn hương, nó là kẻ thù tự nhiên của loại nấm hôi này, chỉ cần tìm được thấu hồn hương, cái vấn đề mùi hôi này sẽ không còn nữa. Nói xong, Tề Chiếu cố ý giọng to lên. Nếu ăn loại hoa thấu hồn hương này, người ăn sẽ toàn thân tỏa ra một loại hương thơm ngát, ngay cả khi sống lại sau khi chết loại hương thơm này cũng không biến mất. Lời này có lẽ rất có hiệu quả với Tiểu Hồ Ly nhỏ. Hồ Ly ban đầu nhảy xa ra sau cây đại thụ liền lộ ra cái đầu, rồi nhìn về phía Tôn Ngộ Không với ánh mắt khảo khát. Con hồ ly này từ khi gặp lần đầu tiên ngoại câu chào ra chưa từng nói thêm bất kỳ câu nào khác. Nhưng Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu biết rằng nó hoàn toàn có thể hiểu được những gì họ nói, và còn có thể thông qua các động tác để bày tỏ ý kiến của mình. Tê Chiếu nói rằng đây là do con hồ ly trong tiềm thức vẫn cho rằng mình là một con hồ ly bình thường, nên mới không thể nói chuyện được. Nhìn thấy con hồ ly khao khát và Tê Chiếu hài lòng, Tôn Ngộ Không đành phải buông tay và nói, vậy thì được rồi, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là thấu hồn hương. Nhưng sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không lại hỏi, ngươi biết hoa này ở đâu có không? Đừng để nó làm chậm chúng ta đi làm việc chính. Tê Chiếu nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ mơ hồ ở dãy núi Diệt Hồn có một ngọn núi gọi là Linh Hoa Phong, trên đó có lẽ có loại hoa này, mà lại vừa lúc nó nằm trên đường chúng ta phải đi qua, vậy thì tốt, chúng ta xuất phát, dù không vì ngươi, thì cũng vì con hồ ly, ta cũng phải đi một chuyến, ha ha. Nhưng mà, Tây Chiếu ngươi thật sự là rất hôi, so với sư đệ của ta Trư Bát Giới còn hôi hơn, hậu tử ngươi muốn chết à? Nói xong, tiểu con hồ ly chạy trước, Tôn Ngộ Không theo sau còn Tây Chiếu ở phía cuối, ba người tiếp tục chạy trên con đường phía trước. Lần này mục đích của họ là đến Linh Hoa Phong để tìm kiếm thấu hồn hương, đồng thời, ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ sơn cốc mà bọn Tôn Ngộ Không trước đó đã đến. Ba người này mặc y phục màu đen giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở vũ khí gánh vác trên lưng, có thể phân biệt được danh tính của họ. Ba người này đến gần sơn cốc, liền quan sát xung quanh một lượt, phát hiện ngoài một số linh dược chưa trưởng thành, chỉ còn lại một ít linh hồn lực lượng tứ tán trên không trung, nhưng linh hồn lực lượng này đã rất yếu ớt. Trong số ba người, người cõng một thanh kiếm mảnh mai màu đen nói, Vô Mộng, có lẽ cái kia lão Ô Quy đã bị người ta giết rồi. Linh dược trong cốc cũng bị thu sạch hết, người khác vác một thanh kiếm bạc trong suốt bên hông tiếp lời, nhưng người kia lại phạm một sai lầm ngớ ngẩn, bị thối nấm dính vào, chỉ cần có mùi vị đó, hắn không thể chạy xa được. Người nói xong, người cuối cùng cõng một thanh kiếm rộng thùng thình có người nói, thật sự, dù là trong lúc chiến đấu, hay là vô tình chạm vào, người kia cũng rất xui xẻo. Đi thôi, sống phải thấy người chết phải thấy xác, tìm mãi mới có dấu vết để theo. Nói xong, ba người nhảy lên xuống vài cái, rồi theo hướng Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu biến mất mà đuổi theo. Nhưng khi rời đi, người cõng thanh kiếm mảnh mai màu đen bỗng nhiên thả ra một con linh điểu. Ba người này chính là những kiếm khách hàng đầu của Vạn Yêu Quốc do quốc vương phái đến Hoàng Tuyền thế giới để truy sát tiểu hồ ly. Người cõng thanh kiếm mảnh mai tên là Yêu Vô Huyết, thanh kiếm trên lưng chính là Ngư Trạng Kiếm Tửng, rất nổi tiếng một thời. Người vác thanh kiếm bạc trong suốt tên là Yêu Vô Tình, thanh kiếm đó chính là Bạc Kiếm Thiền Dực, cũng là một thanh danh kiếm. Còn người cõng thanh kiếm rộng thùng thình là lãnh đạo của ba người, thanh kiếm trên lưng chính là Bá Kiếm Cự Khuyết. Ba thanh kiếm này đều là những danh kiếm có tiếng, còn ba người này lại là top ba kiếm khách của Vạn Yêu Quốc. Mỗi người chỉ có thực lực dung hợp tám đạo văn, nhưng nếu liên thủ có thể đấu được với cường giả cấp giới chủ, miễn là đối phương chỉ có thực lực giới chủ chứ không phải giới chủ thật sự. Nếu không thì trấn giới thiên bi xuất hiện, không ai dám tranh giành Kỳ Phong Mang. Còn con linh điểu, sau khi được Yêu Vô Huyết thả ra, bay thẳng đến thành Lôi Vương mà Tôn Ngộ Không và các bạn đã rời đi, rồi rơi xuống bệ cửa sổ của một khách sạn. Lúc này, một người trẻ tuấn lãng bỗng nhiên xuất hiện từ không trung, rồi nhìn vào tờ giấy trên đuổi con linh điểu. Trên tờ giấy viết, phát hiện thánh giáp chí tôn quy tại Diệt Hồn Sơn Mạch, đang truy tung. Người trẻ tuấn lãng nhìn xong tờ giấy, liền lộ ra một nụ cười tà mị, ngón tay giơ lên, tờ giấy liền biến thành cho tàn bay đi. Sau đó người này gào lên, mặt tàn, sở chiến, tuyệt sát, hàng lăng, chuẩn bị xuất phát, Yêu Vô Mộng và các người đã phát hiện dấu vết. Nhiệm vụ chết tiệt cuối cùng có thể hoàn thành. Tiếng của người này vừa vang lên, bốn người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Bốn người này ăn mặc vũ khí đều có đặc điểm riêng, trong đó còn có một nữ tử, Phần Yên lão đại, hoàn thành nhiệm vụ xong, chúng ta sẽ sống lại, nơi chết tiệt này quá nhàm chán rồi. Người nói là Sở Chiến có mái tóc ngắn, nói xong hai quyền đập vào nhau, tạo ra mấy tia lửa và năng lượng loạn chuyển. Rất hiển nhiên, Sở Chiến là một quyền sư, năm người này đều rất mạnh, mỗi người đều có thể đánh bại U Minh Tần Vương, đệ nhất nhân ngoại thành thế giới Hoàng Tuyền.